nhớ thương những người xung quanh, mà thương thì nó còn đỡ đi, còn ghét nữa. Sống một mình mà luôn luôn bực bội với một những cái người mà mình chưa từng gặp, hay là mình gặp ở trong quá khứ, hay là mình thỉnh thoảng đi đó lại gặp những cái người đó, cho nên mình lưu lại những cái hình ảnh đó trong lòng. Cho nên do cái giận mà giận có cái đối tượng, do cái tham là do cái ái nhiễm cũng có đối tượng. Cho nên cái người này dù sống một mình nhưng mà họ vẫn sống chung với 30 người. Cho nên mới nói đó là hạnh độc cư, tức là sống một mình. Sống một mình nghĩa là mình không có vướng bận với những cái gì xung quanh, không có bị cái sự trói buộc của cái hoàn cảnh, môi trường cũng như cái con người, thì đây gọi là người biết sống một mình. Cho nên như vậy đó, là đối với Đức Phật đó, là các vị tỳ kheo sống chung với nhau 1250 vị, nhưng mà tất cả các vị tỳ kheo thì bây giờ đều là hạnh độc cư cả, ta đều là sống một mình chứ không phải sống trong đại chúng. Bởi vì mỗi thầy đều có cái thế giới riêng, đều có cái cảnh tu chứng riêng, cho nên các vị dù ở chung nhưng mà không đụng với bất cứ người nào, mỗi vị có một ngọn đèn tự tỏa sáng thôi, thì như vậy là hạnh độc cư. Cho nên đó, là nếu mà hỏi Tề Mãn về cái hạnh độc cư như thế nào thì Tề Mãn có lời khuyên như thế này, nghĩa là mình đừng có thay đổi cái hoàn cảnh nó quá nhiều, nó khiến cho mình nó rất là mệt mỏi. Bởi vì đó, sống ở ngoài thế gian thì quý vị bị lệ thuộc cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái cuộc sống cũng như các công việc làm, chúng ta bị lệ thuộc về cái vấn đề đó. Cho nên nếu mà vì cái tu hành, cho nên có nhiều quý vị vì cái tu hành mà lại thay đổi quá nhiều, cho nên nó trở thành cái trở ngại cho đối với những người xung quanh của chúng ta. Cho nên có thể có cái sửa đổi mà mọi người không biết, mà mọi người không cảm thấy khó chịu, đó là sửa đổi trong lòng của mình. Cho nên vì vậy đó, ở lòng của mình đã trống vắng chừng nào thì đó là cái hạnh độc cư của mình sáng tỏ chừng đó. Ở lòng của mình nó đầy những cái lo phiền não tính toán và với người khác, thì như vậy đó là mình sống tuy một mình nhưng mà lại là chung đụng. Cho nên đó là hạnh độc cư không phải là dễ sống, thật ra rất là khó sống. Cho nên vì vậy đó là mình phải tu tập mỗi ngày. Mỗi khi mà trong lòng của mình á, mình thấy mình còn thương ghét bất cứ một chúng sanh nào, tức là mình nghĩ là mình biết mình chưa có được cái hạnh độc cư. Cho nên vì vậy đó, hạnh độc cư chỉ có một mình, chỉ có một cái cõi lòng của mình, chỉ có cõi lòng trong sáng mà thôi. Tuy nhiên nói đến đây thì quý vị lại nghĩ là như vậy mình phải là rũi bỏ hết, sạch hết tất cả những hình ảnh trong lòng của mình. Thật ra đạo thì không phải như vậy. Chúng ta không có cần dũ sạch tất cả những hình ảnh trong lòng của mình. Cho nên đó là mình hay nghe người ta nói là mình tu hành đó giống như là một cái cuốn phim, rồi cái có nhiều cái hình ảnh trong đó, mà để cho cái cuốn phim của mình nó trong sáng thì mình phải bỏ hết tất cả những hình ảnh. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta bỏ hết tất cả những cái hình ảnh ở trong cái cuốn phim thì cái này không phải là cái cuốn phim nữa, trở thành cái vật vô dụng mà thôi. Cũng như vậy đó, mình tu cũng như vậy, nghĩa là tất cả những hình ảnh trong cái cuộc đời này sẽ đến trong cõi lòng của mình thì phải để cho nó tự đến và nó tự đi. Thì như vậy đó là nó tự biến dạng. Ngày xưa một cái dạng là phiền não và khổ đau, nhưng mà để cho nó tự đến tự đi thì nó tự nó biến thành một cái dạng khác là thanh tịnh, giác ngộ và giải thoát. Tại sao? Bởi vì các pháp thế gian nó không có thực sự khổ đau, các pháp thế gian nó không có phiền não. Nhưng mà khi đến trong cõi lòng của mình, mình xen cái ngã của mình vào. Ví dụ như một cái hình ảnh khó chịu nào đó ấn tượng trong lòng của mình, bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại. Thưa quý vị, lúc quý vị nghĩ lại thì nó vẫn chưa phải là cái phiền não khổ đau. Mà vừa nghĩ lại, mình liền phân tích hơn thua đây kia, bắt đầu là phiền não khổ đau. Sở dĩ mà phân tích đó là bởi vì chúng ta gán cái ngã mình vào trong đó. Gọi là hòa thượng nói là gán thân mộng, gán một cái ngã mộng quyển này vào một cái pháp trần, để rồi biến một pháp trần đó nó trở thành trần lao, biến một pháp trần đó nó trở thành phiền não. Chứ thật ra nếu mà các pháp nó tự đến, nó tự đi mặc nhiên, thì các pháp bản chất xưa nay nó là thanh tịnh. Thì như vậy mới nói tự đến tự đi là thanh tịnh, là bởi vì là mình không gán cái bản ngã của mình vào thì khiến cho các pháp nó tự thanh tịnh, thì cái cuốn phim của mình nó trở thành một cuốn phim bất tuyệt. nghĩa là một kiệt tác, một cái cuốn phim đi vào lịch sử mà ở ngoài đời và lại được giải Oscar, đó là cái giải rất là tốt. Nhưng mà nó hơn hẳn Thế Gian, đó là một cái tuyệt phẩm của nội tâm. Đó là một cái cảnh giới tu chứng, một cái cảnh giới của Phật và Bồ Tát. Cho nên đó, là Phật và Bồ Tát, cảnh giới của chư Phật không phải là ngoài cái cảnh giới Thế Gian này có cái cảnh khác, mà các vị đều biến cảnh giới Thế Gian này thành cái cảnh giới cực lạc và tịnh độ. Cho nên vì vậy cõi lòng của mình thật sự là trống vắng, cõi lòng của chúng ta thật sự là thanh tịnh, thì quý vị chọn một cái hạnh độc cư. Thì như vậy dù sống với bao nhiêu người, dù ở bất cứ mọi nơi, mà chúng ta vẫn chỉ là chúng ta. Chúng ta có cảnh giới riêng của mình, có một cái thế giới riêng của mình. Chúng ta là một cái cảnh giới an lành, thanh tịnh, tuy nhiên không tách khỏi thế gian. Cõi lòng của mình trang hòa vào thế gian, trang hòa vào cuộc sống của những người xung quanh, khiến cho cuộc sống và mọi người xung quanh đều thanh tịnh, giác ngộ, giải thoát. Đây gọi là cái hạnh độc cư. Mời Phật tử bên Bảo Tịnh. À, bên đó nói chuyện cho thầy không nghe được. Nó Bảo Tịnh cái máy sóng yếu. Cho nên đó là cái tâm nó thường hành. Cho nên vì vậy đó là thường hành tịch, tức là tịch tịnh, cái tâm này nó luôn là nó thanh tịnh, nó giác ngộ, nó giải thoát, nó tâm tâm này nó thanh tịnh như đó, bởi vì nó không có gì hết cho nên nó rất là thanh tịnh. Nhưng mà quý vị là nói nếu mà không có gì thì gọi là thanh tịnh cái gì, có cái gì mới gọi là thanh tịnh, chứ không có gì sao tại sao gọi là thanh tịnh? Bởi vì cái những cái có của thế gian nó trở về trở thành cái không, những cái không của thế gian nó trở thành cái có, mà tâm của mình nó tự viễn ly có và không, cho nên tâm mình nó được tự tại. Cái này mới gọi là thường tịch quang, mà không phải là nó không có gì, mà nó có ánh sáng chiếu cả tam thiên đại thiên thế giới luôn. Cho nên đó là quý vị mở đầu trên kinh Pháp Hoa đó, quý vị tụng đó, Đức Phật liền phóng hào quang là trên đó thì đến trời sắc cứu cánh, dưới thì đến địa ngục ăn tỳ, tức là tam thiên đại thiên thế giới đều có hào quang của Như Lai cả. Chính cái không đó thường hành, thường tịnh, tức là thường thanh tịnh đó, luôn phát ra ánh sáng trí huệ, tức là thấy rõ hết tất cả muôn pháp mà tâm mình nó không có thay đổi gì hết. Bởi vì hai cái dạng đó là tại sao mình nói như vậy, bởi vì là quý vị thấy đó, là sắc thọ tưởng hành thức là nó thuộc về cái thân này, và quý vị lâu nay chỉ sống trên cái thân này thôi. Người phàm phu thì họ sống ở nơi cái sắc thịt này gọi là sắc chất, nhưng mà cái người mà hiểu một chút đạo thì đa phần họ lại sống về cái tâm, và là sống theo cái nội tâm, đó là sống theo cái tâm mà có cái tướng, có cái cảnh giới. Người thế gian thì ngoài cái thân sắc chất này, nó cộng với một cái ngũ dục mà họ có hay, tức là cái tham sân và si. Thì như vậy cái tham sân và si là nó thuộc về cái thân năm uẩn, bởi vì tham sân si nó tự tưởng và thức và cái cảm thọ mà nó phát. Cho nên chính vì vậy sắc thọ tưởng hành thức là nó luôn cả tham sân si, phiền não trần lao, tất cả đều ở nơi thân năm uẩn này hết. Được không ạ? Bây giờ quý vị thấy cái gì mà quý vị hiểu, quý vị biết được đều là sắc thọ tưởng hành thức. Còn cái mà không cần hiểu, cái mà không cần biết mà tâm mình nó vẫn sáng, đây gọi là tâm thanh tịnh giải thoát, đây gọi là cái thường tịnh và luôn luôn là sáng suốt. Cho nên cái này là cái cảnh giới của A Di Đà. Cho nên đó là thầy hay nói cảnh giới A Di Đà, tức là cảnh giới của Pháp Thân và cảnh giới của Phật Tâm. Cho nên đó là kinh Vô Lượng Thọ là bên Tịnh Độ người ta tụng, nhưng mà kinh này thuộc về kinh Đại Thừa. Mà có gì biết tất cả kinh Đại Thừa đó là điều diễn tả cảnh giới của nội tâm, điều diễn tả cảnh giới của Pháp Thân. Nhưng mà những cái người họ không hiểu, họ lấy cái kinh Vô Lượng Thọ này là cái tâm chỉ của người tu Tịnh Độ, tức là niệm Phật để được sanh về thế giới cực lạc A Di Đà. Đó là cái chỗ mà hiểu sai, họ theo đó họ tu. Thì khi tu đó, người đến nơi đó thì họ lại ngộ ra một cái vấn đề khác thì không có sao. Người không đến nơi thì họ lại mong mỏi, nghĩa là mong mỏi sau khi chết được sanh về cái cảnh giới của Đức Phật, sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà. Đó là cái sự mong mỏi và chờ mong, hai cái nó khác nhau thưa quý vị. Cái mình thấy trước mắt cái đó mới là cái của mình, còn cái mong mỏi chờ mong tức là cái nó chưa đến, nhưng mà cái chưa đến nó thuộc về cái tương lai. Mà quý vị biết tương lai nó thuộc về cái thời gian, và thời gian và cái sanh diệt nó thuộc về vô thường, không có chắc chắn được đâu. Cho nên cái người hiểu Tịnh Độ thì cũng phải hiểu cho nó tới nơi, gọi là trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo, cái phần thức bồ đề phần đó, thì cái phần đầu là trạch pháp, tức là hiểu cho nó tới nơi. Người tu Tịnh Độ phải hiểu cho tới nơi, người tu thiền phải hiểu cho nó tới nơi. Khi mình hiểu tới nơi tới chốn rồi bắt đầu mình tu, mà khi mình tu tự nhiên mình đi là nó thuận theo cái con đường, đúng theo cái con đường, chứ không thôi tu thời gian cái mình biết mình đi đâu. Đó là cái chỗ sai lầm. Cho nên đó là phải hiểu được là nếu mà quý vị lấy tâm làm gốc thì quý vị đọc kinh quý vị không có bị lầm. Cũng là cái diệu dược đó, cũng là cái pháp bảo đó, mà người sử dụng không đúng, không hiểu cái cách thức, thì cái diệu dược đó nó biến thành độc dược, mà cái độc dược là nó lại bị khiến cho con người ta bị khổ đau. Cho nên là không bao giờ giải thoát được. Cho nên càng tu thì lại càng càng khó chịu, càng tôn mình lại là càng lo. Vì sao như vậy? Mình không biết là mình có được như là người ta không, mình không biết mình có được Đức Phật rước hay không. Mình cứ lo, mà mình lo chừng nào mình lại vội vã tức mình phải ráng niệm, mình phải ráng nhớ. Mà cái ráng niệm, cái ráng nhớ đó, đó nó trở thành cái đầu mối của tâm thức, đầu mối của cái tưởng. Cho nên có nhiều người là thuần gọi là tin Phật quá độ, tin Bồ Tát quá lố, tức là tin mình cũng quá đi. Cho nên vì vậy đó, nó biến thành cái cầu sinh, rồi biến thành cái chỗ mà mê tín gì đó mà nào không hay. Nói như vậy, thật ra quý vị, khi mà chúng ta tin Phật thì phải tin chính mình, tin Bồ Tát thì cũng phải tin chính mình, thì như vậy đó mình tu hành nó không sai được. Chứ còn tin Phật nhiều rồi cái gì hướng Phật, mà khi hướng Phật thì nó lại quên đi bản thân mình, thì như vậy mình ký thác cuộc đời của mình cho Phật, ký thác cuộc đời cho Bồ Tát, nhưng mà xui một cái điều như thế này: Phật Bồ Tát không nhận bất cứ một cái gì của chúng ta, và không nhận cái tâm nguyện của mình được, và không thể nào đem mình đến cái sự giác ngộ giải thoát được đâu. Phật chỉ là một cái hiện hình đó, một cái biểu tượng, một cái hình ảnh để cho chúng ta tiến thẳng vào nội tâm của mình, để mình trở thành một con người giác ngộ giải thoát. Chứ không có phải Phật là một cái hiện thân của thần linh, hiện thân của một cái đấng cứu rỗi, mà là một cái con người chỉ điểm cho chúng ta giác ngộ giải thoát, mà không có một cái gì gọi là nó cao siêu màu nhiệm. Dù rằng Phật cao siêu màu nhiệm cũng của ông Phật, không phải của chúng ta. Cái cảnh giới của Phật, giải thoát là cảnh giới của Phật, cũng không liên quan gì chính mình cả. Mà mình có giác ngộ hay không đều do chính mình mà thôi. Cho nên đó là cái niềm tin. Mình tưởng là mình tin như vậy thì mình ngã mạn, không có phải là ngã mạn đâu. Cho nên Đức Phật Thích Ca, Ngài ra đời, Ngài nói thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Người ta nói là Ngài là như vậy là có cái bản ngã, nhưng mà nói cái chữ ngã này có nhiều cách để mà nói, bởi vì nó là chân tâm Phật tánh thì không thể nào nói là ngã. Nhưng mà thật ra đó, Ngài ra đời, Ngài rất là tự tin với chính mình. Ngài nói ở trên thế gian này có thể giác ngộ được chỉ là chính chúng ta, chỉ giác mới có thể giác ngộ được thôi. Không có ông Phật nào giúp mình giác ngộ được, chỉ chính mình mới có thể giác ngộ được, gọi là duy ngã độc tôn. Chỉ có chính mình mới giác ngộ, chỉ có chính mình mới giải thoát luân hồi sanh tử. Cho đó cái niềm tin kiên cố để rồi suốt 30 năm ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ để ấp ủ một cái con người mà xuất trần, vượt thành và giác ngộ giải thoát, cũng từ nơi cái tâm nguyện ban đầu đó, từ nơi cái thấy đúng đó, từ nơi cái niềm tin chân chánh đó. Đây gọi là chánh tín, đây là một cái niềm tin rất là chân chánh, tin nơi chính mình. Thì người mà quý vị được cái niềm tin này thì Phật Đà rất là hoan hỷ, chư Bồ Tát rất là hoan hỷ, bởi vì mình có cái niềm tin mà khiến cho các vị rất là yên tâm, bởi vì chính cái niềm tin này là giúp cho mình giải thoát và giác ngộ. Cho nên mới nói là thường tịch quan A Di Đà Như Lai, tức là cảnh giới của Như Lai, cảnh giới Phật A Di Đà là cảnh giới Phật tâm. Muốn thấy được cảnh giới A Di Đà thì phải cảnh giới thấy được cái cảnh giới tâm Phật của chính mình. Cho nên khởi đầu là Đức Phật đã nói rõ.
Có người thân thành người đeo hoa trắng, nhưng mà cũng có những người con thương hơn là con. Thành ra con để con xin thầy có một vài lời khuyên nhủ từ đó là không ạ.
Nhất là những cái người mà mình không có còn cha mẹ nhưng mà mồ côi từ nhỏ, thì họ không biết cha mẹ mình là ai, mặc dù biết là cha mẹ mình vẫn còn, thì nên cài phong gì. Thì thật ra thì theo cái các nơi mà họ tổ chức cài bông hồng thì thường cài bông trắng là cha mẹ đều mất, còn cài bông hồng đó là hoặc mất cha mất mẹ mình vẫn được cài bông hồng, còn nếu mà còn cha còn mẹ đó thì chúng ta cài bông đỏ. Bông đỏ là còn cha còn mẹ luôn. Nhưng mà đây là muốn nói lên một cái vấn đề, có những người con mà lại là biết cha mẹ mình còn nhưng mà từ nhỏ lại không được cái tình thương của cha mẹ, thì như vậy họ không biết họ cài cái bông gì. Thật ra đó, nó có hai cái chuyện ở thế gian này. Thì bạn thấy nếu mà có những người con đã được ra đời trên thế gian này thì cái dù ít nhiều nhiều hay ít gì chúng ta cũng phải nhớ ơn cha mẹ mình đó. Nhờ có cha mẹ mà chúng ta mới có mặt trên quả đất này, đâu có phải là mình chỉ có một hai ngày ở trong bụng mẹ mà cái mình ra đời mình được đó, phải là 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ, mượn một cái chỗ mà tới 9 tháng 10 ngày á, quý vị mà đi ra đường mà quý vị không có tiền ở hotel, quý vị phải đi đến nhà một cái người thân nào đó mình ở trọ ở một ngày thôi, quý vị có cảm ơn họ không? Ở ngày mà họ lo đầy đủ á nha, là cơm ăn áo mặc nè, rồi giường nệm gối chăn nè, được đối đãi rất là tử tế, mình đi mình có cảm ơn không ạ? Rất là cảm ơn đúng không? Bây giờ mình ở trong bụng mẹ đó, mình ăn cái gì? Ăn máu quỷ của mẹ mình để mà sống, đúng không ạ? Bây giờ quý vị đến nhà người ta, quý vị người ta cho quý vị ăn cơm, ở đây gọi điện thoại khoảng chừng mười mấy đô la là có một bánh pizza tới ngồi ăn, mình cảm ơn chứ lắm. Mà người ta gọi điện thoại có mười mấy đô la thôi, người ta chỉ tốn tiền thôi, không có tốn máu tủy. Mẹ mình cho mình máu tủy, giả sử một ngày thôi, chỗ ở thì rất là ấm ở trong đó, nương hơi ấm của mẹ mà mình mới có được 9 tháng 10 ngày trưởng dưỡng từ máu thịt của cha mẹ, sanh nở ra máu huyết kinh khủng lắm. Mà trong kinh Lui Lan nói là giống như thọc huyết trâu dê vậy, máu ra dần về cũng vậy, mới sanh ra được một cái người con. Mỗi lần sanh là nó sợ dữ lắm, đau đớn vô cùng mới sanh ra được người con. Mà mở mắt ra thấy con mình sanh ra rồi đó là mừng vui quên đi các cái nỗi đau. Đó là cái tình thương của mà mình thọ ơn của cái người mẹ. Bây giờ không nói đi cái người cha, nhưng mà thọ ơn của người mẹ rất là nhiều. Cho nên á, mình có những người cha rất là vô tâm, tức là khi mà từ khi người mẹ mang thai rồi, có nhiều khi người cha, có những người chồng hất hủi cái người vợ luôn, nhưng mà có một người không thể nào mà chúng ta quên được, đó là cái người mẹ. Bên cạnh đó có những người cha, tức là những người chồng rất là thương vợ, thương con, lo lắng. Xong con ra là thức khuya dậy sớm luôn, là lo cho con, cho cái người vợ ngủ thôi, mà người chồng vẫn là lo. Có những người cha vĩ đại. Chứ thì người cha mà nhiều khi có những người mẹ mà qua đời rồi, người cha thay mẹ lo cho con cái đến mức trưởng thành luôn. Đó là những người cha rất là vĩ đại. Nhưng mà ở đây mình nói cái góc độ là thí dụ như có những người mẹ mà bị chữa hoang đi, thì giờ không còn cái người cha nữa, thì những cái người con đó, đó là phải chịu 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ, đó là sự thọ ơn rất là kinh khủng, và từ đó mình mới có mặt ở trên cái cõi đời này. Thì những cái người con bất hạnh như vậy có thể không nhớ người cha cũng được, bởi vì có những người cha rất là vô tâm. Nhưng mà chúng ta không thể nào quên được đó là cái hình ảnh của người mẹ. Mặc dù sanh mình ra vì một cái hoàn cảnh nào đó không thể nào nuôi dưỡng mình được, nhưng mà bỏ con thì mẹ đau xót vô cùng. Tuy nhiên có những người con bỏ con mà cũng không có đau xót gì, dù cho đau xót hay không đau xót thì mình gác lại. Nhưng cái vấn đề thọ ơn, như hồi nãy tôi nói, mình đã ở trọ trong cái căn nhà của mẹ mình, thọ hưởng máu tỷ của cha mẹ mình, để rồi trưởng thành một cái con người ngày nay có thể sống và nói chuyện và có thể hiểu, biết và có thể tu đạo được. Đó là cái sự thọ ơn rất là kinh khủng. Nhiều lắm, mình trả hoài hết. Cho nên trong kinh nói đó, dù có thể là gánh cha mẹ mình hết dòng núi Tu Di, hoặc là trẻ thân mình đó trong mảnh thịt nát xương tan, cũng không thể nào mà trả hết công ơn cha mẹ. Và cái cuối cùng cái ngài A Nan mới hỏi, như vậy làm sao có thể trả được đền đáp ơn? Đức Phật nói chỉ có tu thôi con. Nghĩa là hướng cha tâm linh cha mẹ mình đến con đường giác ngộ giải thoát, cha mẹ mình hiểu đạo, đưa cha mẹ mình từ cái cảnh giới của cái kiếp người được lên cảnh giới cõi trời, từ đây cái cảnh giới của phàm phu đưa cha mẹ mình lên cái địa vị của cảnh giới của chư Phật, chư Tổ, chư Thánh. Thì như vậy đó, đó mới là có thể đền đáp được thâm ơn. Thì nếu mà những cái vị đó ngày hôm nay đến nơi đạo tràng, vào trong chùa, vào cái ngày lễ Vu Lan, thì thầy có lời khuyên như thế này: cứ hãnh diện lấy một cái đóa hoa hồng hoặc là hoa đỏ cài lên áo mình, đó là cái sự tri ân vô hạn, một cái sự biết ơn. Mặc dù rằng có những người chưa từng thấy mẹ mình, mặc dù là người mẹ mình bỏ rơi mình, nhưng mà cái niềm tri ân đó vẫn đọng lại trong tim của tất cả người con. Một lời xin cảm ơn, một lời nói con thật sự thương mẹ mình, con rất yêu mẹ mình. Cho nên đó là những cái lời nói từ nơi trái tim của những người con đó, thể hiện là một cái sự công bằng, công bằng đối với người mẹ của mình. Thầy là thầy không nói đến cái sự mà đền ơn trả hiếu gì, cái vấn đề là từ tâm thôi. Bây giờ thầy nói sự công bằng, cha mẹ mình đã cho mình quá nhiều rồi, thì cái sự công bằng đó, cái sự đền đáp lại cũng là tất yếu thôi. Từ một cái lời nói, từ một cái hành động nhỏ thôi, cha mẹ có thể nghe được, cha mẹ có thể hiểu được. Và dù cho có nghe được hay không hiểu được, thì trong cõi lòng của mình cũng thỏa lòng, mãn nguyện. Ngày hôm nay, một cành hoa vẫn ở trên áo mình, một cái sự hãnh diện, một sự tôn trọng, một cái sự kính yêu. Rồi. À, và với Phật tử Bảo Tịnh ha. Phật tử này nói lúc trước thì nghe có vụ quan gia trái chủ, mà khi nghe thầy giảng thì không có quan gia trái chủ, thì hôm nay muốn nghe thêm. Hôm nay thì thầy chỉ nói rõ thêm thôi. Thật ra đó là vấn đề mà quan gia trái chủ đó, thì quý vị đừng có đặt nặng, mà quý vị phải tin như thế này: đạo Phật là nhân quả và nghiệp báo, chứ không có gọi là quan gia trái chủ. cái từ này là cái từ nó không có trong cái Phật giáo, à, nó là cái từ là nhân quả nghiệp báo thôi. Ví dụ như đời trước mình có tạo nghiệp với cái người nào đó, đời này gặp lại thì mình sẽ trả cái nghiệp này. Ví dụ như người ta nói là không ân oán không thành phu phụ phu phụ tức là vợ chồng nha, đó là mình không phải có cái ân oán gì đó, cho nên quý vị thấy vợ chồng thì hay cãi lộn với nhau hoài, rồi nhiều khi vợ chồng thấy chướng với nhau, bình thường mới quen chồng chướng về có chồng có vợ thì chướng nhau dữ lắm. Thì bởi vì đó là những cái ân oán đời trước gặp lại cái duyên á, gặp lại để rồi chúng ta phải là trả những cái nhân duyên đó, thì đây là cái nghiệp báo. Nhưng mà nó có như thế này nè, khi mà họ trả họ không biết tại sao là họ trả, lạ như vậy. Cho nên đó là ví dụ như mình nói là cái quan gia trái chủ là đời trước là đời này họ nhớ họ đi theo họ đòi gọi là cái quan gia trái chủ, nhưng mà cái nhân quả nghiệp báo của đạo Phật thì lại là mình không biết được đâu. Mình cứ thấy là tại sao mà mình cứ sống chung với người đó mà cái người đó luôn luôn làm cho mình đau khổ, mà mình phải chịu những cái đau khổ đó, mà mình bỏ người đó lại không được. Đây là một cái nhân duyên nghiệp báo mà chúng ta không thể nào biết được. Mà khi mà hiểu Phật Pháp rồi, mình đã biết đây là cái nghiệp của chúng ta phải trả, mình tu, mình sửa, mình chuyển, thì tự nhiên cái mình chuyển, cái người kia họ chuyển luôn. À, đó là cái chỗ là chuyển, chứ không phải là có đi theo để mà du quan giá quả cho mình, hay là cái đó là hoàn toàn là nó sai, à, nó không đúng, cái gì hiểu như vậy đó. À, còn cái vấn đề mà nhân quả thì quý vị tạo những cái nhân quả gì ở trong cái quá khứ thì bây giờ mình phải chịu những cái hậu quả đó. Thì cái hậu quả đó thì nó rộng hơn một chút, là không có phải là mình làm xấu với người đó, đời sau cái người đó đến để mà phải làm lại cho mình. Nhưng mà bởi vì đó là người đó khi mà họ làm những cái điều xấu với mình, họ cũng có những, họ tạo cái nghiệp nhân nghiệp quả của họ rồi, cho nên rồi cái người đó đó là họ lại đi thọ sanh vào cái cảnh giới khác nữa, rồi họ phải chịu những chi phối của những cái nhân quả của bản thân họ nữa, cho nên họ không có rảnh mà theo mình để họ đòi. Còn mình lỡ làm cái điều gì sai một cái người nào đó trong quá khứ, chưa có hẳn là mình phải trả cho người đó, mà mình có thể trả lại cho rất nhiều người xung quanh. Ở đây là thầy nói rất là khoa học như thế này nè, ví dụ như bây giờ là mình khi mình tạo một cái điều xấu ở trong cái kiếp này, mà cái điều xấu này đến với cái người đó, thì điều thứ nhất là mình có tội với cái người đó. Nhưng mà quý vị biết cái người có tội nhiều nhất là ai mà? Là chính chúng ta. Bởi vì khi mình tạo cái điều xấu đó, nó trở thành một cái nhân. Bây giờ nhân thêm cái chữ gì nữa? Đó là cái chữ nghiệp. Là mình quen làm cái việc xấu. Ví dụ như đó, là người ta nói đó là ăn trộm thì nó quen tai, ngủ ngày thì nó quen mắt. À, bình thường ăn trộm một lần đó, thì nó trở thành cái thói quen không bị gì hết. Rồi ăn trộm lần thứ hai, ăn trộm lần thứ hai cũng không thấy gì hết. Nhưng mà đừng tưởng là ăn trộm lần thứ hai là nó không bị gì đâu. Nhưng mà đến khi ăn trộm lần thứ ba rồi đó là bị bắt. Thì như vậy cái bị bắt không phải là cái người đầu bắt mình, mà cái người thứ ba bắt mình. Đó là chuyện như vậy. Thì như vậy cái đời trước hoặc là cái đời này mình làm một cái chuyện xấu, nó trở thành cái nghiệp xấu rồi, nó trở thành cái thói quen, rồi mình lại sống với cái người khác. Khi sống với cái người khác, mặc dù mình không có là mình làm tội với cái người khác, là cái người khác đó không phải là cái người ở trong cái quá khứ mình đã làm tội, nhưng mà cái người khác đó họ vẫn đối xử xấu với mình. Vì sao như vậy? Bởi vì họ có cảm giác mình là cái người xấu. Họ luôn luôn họ nghi ngờ mình, và họ thấy mặt mình khó ưa lắm. Ví dụ như cái người mà thiện đó, thì tự nhiên thiền lành, phúc hậu, dễ thương, ai nhìn cũng thương. Còn cái người xấu đó thì tự nhiên họ tạo cái một cái từ trường, tạo một cái cảnh giới của họ mà khiến ai cũng thấy khó chịu và không ai muốn giúp đỡ mình hết. Và ai cũng muốn mang cái điều bất lợi đến cho chúng ta. Thì như vậy đó, dù tạo một cái nhân quả đó không phải là cái người đó trả mình, nhưng mà có rất nhiều người khác sẽ trả cho chúng ta. Thì như vậy mới thấy là chỉ do chính mình tạo những cái nhân quả đó mà khiến cho tất cả mọi người đều ghét và xa lánh chúng ta. chứ không phải là quan gia trái chủ là cái người đó đến để đòi mình. Mà thưa quý vị, có rất nhiều người đều đến đòi chúng ta, nhưng mà thật ra mọi người đó không có đòi gì cả, mà bởi vì do chúng ta tạo những cái nhân quả nghiệp báo đó khiến cho mọi người phải như vậy. Cho nên mới nói đạo Phật là lấy nhân quả làm trọng tâm, chính mình tạo nhân tạo nghiệp đó, và thì chính mình tự chuyển nhân chuyển nghiệp đó để rồi chúng ta tự giác ngộ và giải thoát. Cho nên đó là nó khác xa, cho nên nó nói là nhân quả nghiệp báo không dính dáng gì với cái chữ quan gia và trái chủ đó. Cho nên cái nhân quả nhưng gọi là quan gia trái chủ mà quý vị để bị ảnh hưởng đó là nó chi phối trong cái đời sống của quý vị hiện tại gì đó. Quý vị không thể nào tu được, quý vị cứ sợ hãi, mà quý vị không có tự tin được, và chúng ta không tự thể nào chuyển được cái nghiệp của mình đâu, bởi vì mình không có đủ tự tin và mình không hiểu đúng chánh pháp. Cho nên cái vấn đề nhân quan gia trái chủ là cái từ đó không có trong đạo Phật, nói thẳng một cái điều như thế. Đạo Phật chỉ có nhân quả và nghiệp báo mà thôi. Nhân quả là như vậy đó, nghiệp báo là như vậy đó, chúng ta chịu những cái nghiệp đó mà chúng ta không biết tại sao chúng ta chịu như vậy, mặc dù đang đối diện với cái người mà trong quá khứ mình đã từng gặp mà chúng ta cũng hoàn toàn không biết, bản thân người kia cũng không biết luôn, chứ không phải là mình không biết là người ta biết đâu. Tại vì trừ khi mà quý vị có thần thông, nhưng mà nếu mà quý vị có thần thông là quý vị đã giác ngộ, mà quý vị đã giác ngộ thì nghiệp quý vị đã sạch rồi, không còn nữa đâu mà táo quán với chúng ta. Cho nên chính vì vậy không có ai theo chúng ta cả, mà có theo chúng ta cũng chẳng biết. Cho nên chính vì vậy đó, mình tin nhân quả nghiệp báo, tự tu tự chuyển và tự giác ngộ thôi. Cho nên đó mình không bị lệ thuộc vào cái vấn đề đó. Cho nên mình cứ tu tập cho nó tốt, rồi mình chuyển hóa nghiệp của mình, sống đúng theo cái tinh thần nhân quả nghiệp báo của Đức Phật, thì như vậy đó là mình sẽ tự giải thoát thôi, mà mình không có sợ hãi và cũng không có tốn tiền. Rồi chứ không về đến chùa cúng quan gia trái chủ cũng nhiều tiền lắm, để tiền đó là tiền đó đi. Rồi Phật tử bảo đăng, Phật tử bảo chơi có hỏi gì không? Phật tử này cũng chưa có thông, thầy hỏi về cái quan gia trái chủ chưa thông, thì giờ thầy tóm gọn lại cho nhớ. Quan gia trái chủ không có trong Phật giáo, bởi vì quan gia trái chủ đó không có đúng chánh pháp, mà đạo Phật chỉ có nhân quả và nghiệp báo thôi. Nghiệp tức là do cái thói quen của mình tạo trong quá khứ, mà do thói quen của mình tạo nên cái cuộc sống hiện tại mà chúng ta đang có. Thì như vậy mình tu, mình chuyển cái nội tâm của mình để cho nghiệp mình nó chuyển. Đó là cái nghiệp quả và cái nhân quả, những cái mình đã tạo trong quá khứ rồi, hiện tại mình phải chịu cái nhân quả trong quá khứ đó mà nó tạo nên cái cuộc sống của mình ngày hôm nay, cũng như là cái tâm lý của mình. Cho nên tất cả mọi chuyện đều do tâm của mình nó phát ra, cho nên khiến cho mình phải chịu khổ. Còn những cái chuyện của quá khứ mà nó đều kết thành cái nghiệp, mà kết thành cái nghiệp tự thân mình thôi, không ai đến đòi mình cả, mà chính tự mình chịu khổ. Giống như có những cái người họ tạo những cái nghiệp khổ, nghiệp ác, cho nên họ chết, họ đọa xuống cái cảnh giới địa ngục. Thì xuống cái cảnh giới địa ngục thấy có quỷ sứ, và thấy có những cái loài đến nó ăn thịt cấu xé, hoặc có quỷ sứ bỏ mình vào nước đồng sôi. Tất cả những cái đó là điều do tâm nghiệp của mình nó cảm nên một cảnh giới như vậy, cảm nên những cái chúng sanh đến để mà bức hại mình, cảm nên có những người đến để mà giết hại mình, đây gọi là cái cảnh giới địa ngục. Cho nên Đức Phật mới nói địa ngục cũng nơi tâm ta, thiên đường cũng ở nơi tâm ta. Cho nên chuyển tâm tức là chúng ta chuyển cái cảnh giới. Quý vị muốn đến cảnh giới Phật thì chuyển tâm mình thành tâm Phật, muốn đến cái cảnh giới Bồ Tát thì chuyển tâm mình là cảnh giới Bồ Tát, muốn đến cảnh giới chư thiên thì chuyển tâm mình đến cái cảnh giới của chư thiên. Thì như vậy đó, là tất cả cảnh giới đều từ tâm của mình mà nó chuyển ra, từ tâm của mình nó phát ra, chứ không phải là ai đến nó chi phối mình. Quỷ ma cũng không đến chi phối mình được, mà chính mình chi phối mình thôi. Quý vị hiểu như vậy đó thì mình chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Thì như vậy đó là đạo Phật, căn bản của đạo Phật là nhân quả và nghiệp báo, không phải là quan gia và trái chủ, cho nên hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Người tin vào quan gia trái chủ là tin không đúng chánh pháp, người tin vào nhân quả nghiệp báo thì người đó gọi là có cái chánh tính, có cái niềm tin chân chánh. Thì như vậy đó là mới đúng theo cái tinh thần của đạo Phật. Người Phật tử thì phải tin như vậy, không nên tin vào cái vấn đề quan gia trái chủ, không có nên. Rồi. À, bên Bảo Đăng ha.
Dạ con vừa qua, con xin hỏi thầy, có người đi qua đạo Phật là gì, một thầy dạy rõ cho tụi con.
Đạo Phật tức là đạo tâm, cốt tủy của đạo Phật tức là tâm của mình. Cho nên là Đức Phật ra đời, Ngài chỉ vì muốn chỉ rõ cho chúng ta sáng được tâm Phật, cho nên Ngài mới ra đời thuyết pháp độ sanh thôi. Chứ không có phải là Ngài ra đời, Ngài chỉ cho chúng ta những cái pháp tạm bợ đâu. Nhưng mà trong đạo Phật có tới ngũ thừa: Phật giáo, Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Phật Bồ và Bồ Tát thừa. Mà sau này thêm một thừa nữa tức là Phật thừa, tức là các vị tổ sư thiền tông, là nó đến với Phật thừa hay là tối thượng thừa, sau này có những cái phần đó. Về cái phần Nhân thừa thì Đức Phật chỉ cho chúng sanh là giữ năm giới, rồi làm chút đỉnh phước thì người này chết đời sau sẽ được thành người. Về Thiên thừa, Đức Phật chỉ cho thập thiện, đó là thập thiện thì người tu được thập thiện thì được sanh lên cõi trời. Về Thanh văn thừa là Đức Phật chỉ cho những cái pháp của Nam Long, những cái pháp mà thân thọ tâm pháp quán chiếu vân vân để đoạn dứt sanh tử. Thì về Duyên giác thừa, Đức Phật chỉ cho chúng sanh quán 12 cái nhân duyên để đòi trở thành vị độc giác. Về Bồ Tát thừa, tức là Đức Phật chỉ ở những hệ đệ thừa để cho tất cả các vị phát tâm Bồ Tát, phát tâm vô thượng Bồ Đề, biến phiền não thành Bồ Đề, độ chúng sanh vô lượng mà chưa từng dứt, như là các lời đại nguyện của các vị Bồ Tát. Là nếu còn một chúng sanh mà chưa thành Phật thì các vị cũng sẽ chưa thành Phật, đó là những vị tâm hạnh Bồ Tát. Còn về Phật thừa là các vị tổ sư được truyền từ nơi Đức Thế Tôn, từ nơi Ngài Ca Diếp, trải qua 28 đời của tổ sư và các vị thiền sư, hay nói khác hơn là tông chỉ của thiền tông, để cho các vị sáng được bản tâm. Khi sáng được bản tâm là thành Phật, khi thành Phật rồi mới phát Bồ Tát tâm Bồ Tát để phổ độ chúng sanh, tròn cái hạnh nguyện đến lúc nào mới viên mãn thành Phật mới thôi. Đó là những cái con đường, những cái pháp hành. Nhưng mà trọng tâm của giáo lý đạo Phật ở tất cả các tông phái, tất cả các môn nào đều lấy tâm mình làm gốc cả. Bởi vì tu là để cho sáng tâm, quý vị tu tịnh độ là cũng để cho sáng tâm, tu thiền cũng để cho tâm mình sáng. Quý vị tu các pháp nào mà tâm mình không sáng là quý vị tu sai. Tu mà tâm mình nó thanh tịnh, tu tâm mình nó giác ngộ, càng tu càng hiền ra, càng tu càng dễ thương, càng tu càng phúc hậu, thì như vậy là quý vị tu đúng. Còn mà quý vị tu thời gian cái mặt mình nó càng nhanh hơn, càng làm nhiều hơn, nhăn nhó nhiều hơn, tham sân si nhiều hơn, phiền não nhiều hơn, thưa quý vị là tu sai. Tức là mình không lấy tâm mình làm gốc. Nếu hiểu được và thấy tâm mình làm gốc thì như vậy tu là quý vị sẽ tự chuyển hóa được. Cho nên quý vị lâu lâu quý vị cũng phải kiểm tra lại coi mình tu có đúng hay không. Chứ nhiều khi mình cứ ham tu quá rồi cứ mình quên đi, có nhiều khi chính mình không thấy đâu, mà thiên hạ cứ nói cái chị đó chị tu sao mà chị khó quá, chị tu mà thấy chị không có hiền, chị tu mà thấy chị càng phiền não nhiều hơn. Mà mình tự tin lắm, mình tự tin là mình tu khá rồi mà thiên hạ không khá, cho nên lo lo là mình không thấy được mình đó, mình nên lắng nghe. Có ai mà góp ý mình sao chị hôm nay thấy chị thấy khó khăn quá, chị thấy phiền não nhiều quá, chị coi là chị đi, cái mình cảm ơn họ, mình đừng có giận họ. Mình nói là cảm ơn chị bởi vì tôi không thấy tôi được, nhờ chị mà tôi thấy tôi. Thì như vậy đó, mình rất hạnh phúc khi ai góp ý mình. Cho nên thầy cũng vậy đó, ai góp ý thầy cũng vui lắm. Bởi vì mặc dù họ nói đúng hay sai gì, nhưng mà họ đã thấy được mình cũng cảm ơn. Cảm ơn họ thấy dùng. Cho nên mình cứ ráng mình tu đến khi nào thành Phật mới thôi. Thì như vậy đó, mà mình thật ra cũng dễ thấy lắm. Mình tự soi thấy mình thấy sao mà mình tu, mình thấy mình khó chịu nhiều quá. Tu mà thấy mình cũng hay nhăn nhó nhiều, cho nên mình cũng tự thấy. Mà người tự thấy thì dễ giác ngộ hơn là người ta thấy mình. Cho nên nói là phản quan tự kỷ, tức là thấy mình. Cho nên hỏi đến trọng tâm của cái cốt tủy của cái người tu Phật, tức là phải thấy được tâm mình. Thấy được tâm mình thì mình mới chuyển hóa được mình. Thấy được tâm mình mới có thể giác ngộ được và giải thoát. Mà người mà nắm được cái nòng cốt là tâm mình, quý vị tu không có sai, tu không có đi xa, tu không có đi lạc. Hướng ngoại tìm cầu, đó là ngoại đạo. Hướng ở nơi tâm của mình, đây mới chính là Phật gia, tức là của nhà Phật. Cho nên vì vậy đó, lấy tâm mình làm cái cốt tủy, làm trọng tâm. Bởi vì xưa Đức Phật, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, sở dĩ được gọi là giác ngộ giải thoát là chỉ một điều là Ngài sáng tâm. Ngài giác ngộ được bản tâm mình, trở thành bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thì chúng ta tu Phật, chúng ta cũng phải giác ngộ bản tâm của mình, thì chúng ta mới thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, giống như Đức Thế Tôn vậy, giống như chư tổ, chư thánh, các vị thiền giả đều sáng tâm mà thành tựu giác ngộ giải thoát hết. Còn mà mình chưa sáng tâm thì quý vị biết là chúng ta còn ở trong luân hồi sanh tử còn khổ nhiều lắm. Bởi vì đó, chứ gì chưa sáng tâm thì quý vị sống trong tất cả những cái sanh diệt không, sống trong cái phiền não khổ đau, sống trong cái hơn thua phải quấy, sống trong cái được mất, mà tất cả hơn thua phải quấy được mất đó từ nơi tâm thức, tâm niệm, tư tưởng và cảm thọ. Mà cái đó là thân năng quẩn, mà thân năng quẩn này khi chết là nó không còn gì cả. Thì như vậy nếu mà mình sống với cái đó, khi nó chết thì chúng ta cũng không còn gì đâu, và chúng ta phải bị trôi lăn theo cái nghiệp nhân nghiệp quả. Cho nên chính vì vậy đó, người tu Phật chúng ta phải lấy nội tâm mình là cái quan trọng. Thế gian này có thay đổi được cũng được, con người có thể thay đổi được thì thôi cũng được đi, bởi vì nó thuộc về vô thường. Nhưng mà có một người chúng ta không thể nào thay đổi được, chính là bản tâm của mình. Đạo tâm kiên cố, nghĩa là lúc nào cũng hướng đến đạo, thành tựu đạo nghiệp, đó là cái quan trọng. Còn tất cả các pháp thế gian thì nó chỉ là giả tạm thôi. Thành bại được mất thuộc về thế gian, mà tâm của chúng ta vốn dĩ không thành bại được mất, mà chúng ta để tâm của mình cũng thành bại được mất là chúng ta thất bại, chúng ta mất hết tất cả. Cho nên để thành tựu tự thân, tự tâm, quý vị phải sáng tâm thôi. Chỉ có sáng tâm mới là chỉ cho mình một con đường giác ngộ giải thoát, mới là cái vị bổn sư cao quý của mình, mới là cái tâm mà nó cao thượng hơn hết cả thế gian này. Đó chính là một cái tài sản vô giá mà Đức Thế Tôn muốn chỉ cho chúng ta. Chúng ta đã có sẵn thì phải sống tròn. Khi chúng ta sống tròn thì mới tất cả những cái đó mới thật sự là cái vĩnh hằng, mới là thường tịch quang, mới là cái chỗ giác ngộ giải thoát, mới là một cái con người ra khỏi luân hồi sanh tử và khổ đau. Cho nên nó đến cốt tủy Phật giáo phải nói đến bản tâm của mình. Cho nên tu Phật là phải tu tâm, muốn sáng đạo là phải sáng tâm. chứ không có cái đạo bên ngoài để mà sáng, không có cái chỗ bên ngoài để chúng ta nương. Tất cả những cái pháp của Đức Phật chỉ là cái phương tiện thôi. Cảnh giới của chư Phật là cảnh giới trong lòng của chúng ta. Cho nên trong kinh mới nói Phật và chúng sanh không hai. Cảnh giới Phật và cảnh giới của chúng sanh cũng không hai. Thì như vậy đó, tâm mình và tâm Phật là một thể không hai. Phật sáng tâm, chúng ta cũng sáng tâm. Rồi, hết giờ. Rồi, mời quý vị hồi hướng là nghỉ ha. Nguyện đem công mà
thank you.